pháp sám hối tội tăng tàn. Pháp sám hối tội tăng già Bà Thi Sa được nói rõ trong Luật Tứ Phần, quyển 45 và 46. Ở đây lược thuật như sau. Nếu tỳ kheo ni phạm tội tăng tàn, tùy theo mỗi pháp, đến hai bộ tăng khất cầu thực hành pháp Mana Đỏa trong thời gian nửa tháng. Như trong Tứ Phần Tỳ Kheo Ni Yết Ma Pháp thuyết minh, tỳ kheo ni vì là người nữ, tình tình khiếp nhược, nên sự việc cần phải nương nhờ nhau, làm cho tâm ý được nghiêm túc. Nếu như tu riêng, tự mình dung chứa người ác, tức là tự phá hoại, người ấy phạm tội rất nặng. Tỳ kheo ni nếu che giấu tội tăng tàn, thì chỉ trị tội thêm thực hành pháp Mana Đỏa trong nửa tháng, vì không có pháp điều phục tội che giấu. Tỳ kheo ni theo pháp sám hối tội tăng tàn, cần phải ở trong hai bộ tăng làm pháp Yết Ma Mana Đỏa. Đại tỳ kheo tăng cùng với tỳ kheo ni hai bộ tăng đều phải đủ 4 người để làm pháp Yết Ma Mana Đỏa. Còn nếu làm pháp Yết Ma Xuất Tội, thì bên đại tỳ kheo tăng và tỳ kheo ni hai bộ đều phải đủ 20 người, không được thiếu. Hai bộ tổng cộng là 40 vị xuất tội cho tỳ kheo ni kia. Mana Đỏa là tiếng Phạn, Trung Hoa dịch là chiếc phục cống cao, còn dịch là hạ ý, tức là người phạm tội thực hành pháp này phải thừa sự chúng tăng. Tỳ kheo ni phạm tội tăng tàn, trước khi thực hành pháp Mana Đỏa, phải đến trong hai bộ tăng, chừa trống vai y bên hữu, cởi dép, lễ dưới chân chúng tăng, đầu gối quỳ sát đất, chắp tay, xin thực hành pháp Mana Đỏa như sau. Đại Đức Tăng lóng lòng nghe cho. Con, tỳ kheo ni, pháp danh, có phạm bao nhiêu tội tăng tàn? Hôm nay, từ hai bộ tăng, xin thực hành pháp Mana Đỏa, thời gian nửa tháng. Duy nguyện chúng tăng mở lòng từ mẫn, cho con thực hành pháp Mana Đỏa, thời gian nửa tháng. Lặp lại 3 lần. Về văn Yết Ma thực hành pháp Mana Đỏa như sau. Đại Đức Tăng lóng lòng nghe cho. Hiện nay có tỳ kheo ni này, pháp danh, phạm, bao nhiêu tội tăng tàn, vân vân. Hôm nay, từ hai bộ tăng, xin thực hành pháp Mana Đỏa trong nửa tháng. Nếu thời gian chúng tăng đã đến, xin chúng tăng ưng thuận lóng lòng nghe cho. Tăng hôm nay cho tỳ kheo ni, pháp danh, thực hành pháp Mana Đỏa trong nửa tháng. Bạch như thế. Đại Đức Tăng lóng lòng nghe cho, tỳ kheo ni này, pháp danh, phạm, bao nhiêu tội tăng tàn. Hôm nay, từ hai bộ tăng, xin thực hành pháp Mana Đỏa trong nửa tháng. Tăng hôm nay cho tỳ kheo ni ấy thực hành pháp Mana Đỏa trong thời gian nửa tháng. Quý trưởng lão, vị nào bằng lòng tăng cho tỳ kheo ni ấy thực hành pháp Mana Đỏa nửa tháng thì im lặng. Vị nào không bằng lòng thì cứ nói, y theo trên làm pháp Yết Ma 3 lần. Tăng đã ưng thuận cho tỳ kheo ni pháp danh thực hành pháp Mana Đỏa nửa tháng rồi. Tăng đã ưng thuận vì im lặng. Việc ấy tôi biết rõ như thế. Khi thực hành pháp Mana Đỏa, nên mỗi ngày ra mắt chúng tăng thanh tịnh và tác bạch cho chúng tăng biết. Tác bạch như sau. Đại Đức Tăng lóng lòng nghe cho. Con, tỳ kheo ni, pháp danh, phạm, bao nhiêu tội tăng tàn, vân vân. Đã từ hai bộ tăng xin thực hành pháp Mana Đỏa thời gian nửa tháng. Tăng đã cho phép con thực hành mana đỏa nửa tháng rồi. Con, Tỳ Kheo Ni, pháp danh, đã thực hành bao nhiêu ngày rồi? Còn bao nhiêu ngày nữa? Xin bạch Đại Đức Tăng biết cho và chứng minh con thực hành pháp mana đỏa. Tỳ Kheo Ni trong lúc thực hành pháp mana đỏa phải vì chúng tăng làm tất cả việc khó nhọc để chiếc phục tâm cống cao, mong cầu được thoát ly tội lỗi. Trong Luật Nhiếp quyển 4 thuyết minh, nếu muốn thoát ly tội lỗi, cần phải căn cứ nơi tâm mãnh liệt. Nếu là người phiền não thâm trọng, trước tiên trao cho hành pháp sẽ thực hành biệt trụ ý hỷ. Bao nhiêu hành pháp của tỳ kheo đều phải tùy thuận thực hành, nghĩa là không được thọ sự lễ bái cung kính của những tỳ kheo thanh tịnh, cũng không được cùng ngồi chung một tòa, một giường với tỳ kheo thanh tịnh, không được tự mình ở tòa giường tốt đẹp, không được đi ngang hàng với tỳ kheo thanh tịnh. Nếu đi ra ngoài, phải đi sau tỳ kheo thanh tịnh. Không được cùng với tỳ kheo thanh tịnh đồng ngủ một thất. Không được độ người xuất gia thọ 10 giới và giới cụ túc. Không được cho người y chỉ. Không được nuôi cầu tịch. Không được làm người yết ma. Không được nhận trách nhiệm tăng sai làm sứ giả. Không được giáo giới tỳ kheo ni. Cũng không được lãnh trách nhiệm tăng sai giáo giới tỳ kheo ni. Nếu trước đó đã sai thì phải bỏ. Không được gạn hỏi tỳ kheo, không được bỏ sự giáo giới của chúng tăng. Phải thực hành những việc như mở cửa, đốt đèn, dọn quét, lau chùi trong tăng già lam, dọn rửa lau chùi, đổ phân nơi nhà xí, cung cấp giấy vệ sinh, xà phòng cho chúng tăng dùng. Khi thời tiết lạnh, phải lo việc lửa củi. Lúc thời tiết nóng, phải lo việc quạt mát, đánh kiền chùy, trông coi việc nhang đèn và tán thán Phật. Nên ngồi dưới tất cả những vị thọ giới cận viên, ngồi trên những vị cầu tịch. Nên vì tăng già thu cất các thứ ngọa cụ, bình bát, vân vân. Ở nơi chỗ để đài hương, thường phải lau chùi, dọn quét, y thời tuần lễ. Và nên cáo bạch số ngày. Nơi chỗ chúng tăng tập hợp, đem việc của mình cáo bạch cho chúng tăng biết. Nhưng trong lúc cáo bạch, không nên tắc bạch lên từng vị một. Khách tỳ kheo đến chưa để y bát thì phải đến tắc bạch cho khách tỳ kheo biết. Chùa không có tỳ kheo thì không nên thường đến. Nếu có duyên sự cần phải đi thì không nên ở cách đêm. Cần phải xem thời tiết mà cung cấp nước nóng cho chúng tăng khi cần dùng. Phải rửa chân, xoa dầu cho các hiền thiện tỳ kheo. Những lợi dưỡng trong chùa nên nhận rốt sau, không được lấy trước. Người thực hành biệt trụ ý hỷ, trong lúc tác pháp, không nên dùng người hành biệt trụ ý hỷ. Và người thọ học xung vào cho đủ số chúng tăng, vì những người này không phải được đồng chỗ để thực hành pháp ấy. Không được ở trong chùa bỏ không, cũng không phải chỗ một người, không phải chỗ hai người, ba người, cần phải đúng bốn người. Bốn người ấy là người thanh tịnh, đồng một chỗ hành pháp. Những điều đã thuyết minh nơi trước, nếu không y giáo phụng hành, đều mắc tội ác tác. Lại chính trong khi thực hành pháp mana đỏa, nghe có người tranh cãi, muốn đến chỗ ấy, thì cần phải thưa với hiền thiện tỳ kheo. Nếu vì nhân duyên bỏ hành pháp rồi, thì cũng đồng như người bổn tánh tranh cãi kia. Nếu đi rồi, phải trở về thưa với tỳ kheo thọ hành pháp ấy trở lại. Nếu thực hành ý hỷ thì không thực hành pháp biệt trụ. Nếu thực hành pháp biệt trụ thì không thực hành ý hỷ. Những người này đều không nên cầu chúng tăng xuất tội. Nếu hoàn toàn khéo thực hành xong thì sẽ cầu xuất tội. Trong lúc thực hành pháp Mana Đoả có 35 việc không nên làm. Điều này đã đề cập ở cuối khoa thứ nhất phía trước. Tỳ kheo ni khi thực hành pháp Mana Đoả này trong thời gian 15 ngày không được mất một đêm. Nếu mất một đêm, nên tác bạch cho chúng tăng biết. Nếu không tác bạch thì phạm tội đột kiết la. Trong Luật Tứ Phần, quyển 46 thuyết minh, có 8 việc làm mất một đêm. 1. Đi đến chùa khác nhưng không bạch cho chúng tăng biết. 2. Có khách tỳ kheo hay tỳ kheo ni đến mà không bạch. 3. Có duyên sự tự mình ra ngoài giới mà không bạch. 4. Có tỳ kheo ni đi bách bộ trong chùa mà không bạch. 5. Có bệnh nhưng không nhờ người bạch với chúng tăng. 6. Hai ba người cùng ở chung một thất, trường hợp là ni thì có thể hai người cùng ở chung một thất. 7. Trụ xứ không có tỳ kheo, tỳ kheo ni. 8. Trong mỗi nửa tháng tụng giới không tác bạch cho chúng tăng biết. Về pháp sám hối, tỳ kheo ni theo đúng lý không cần điều thứ 8 này. Pháp xuất tội tăng tàng. Xuất tội, tiếng Phạn gọi là Avohana, Trung Hoa dịch là hoán nhập, cũng gọi là bạc tội. Vì sao gọi là hoán nhập hay bạc tội? Nghĩa là người phạm tội tăng tàng, chúng tăng đã xuất tội, thì được phép cùng với chúng tăng đồng làm những pháp sự như bố tát, tụng giới, tự tứ, v.v. Cho nên gọi là hoán nhập hay bạc tội. Trong Luật Tỳ Ni Mẫu, quyển 2 thuyết minh, Avohana là giới thanh tịnh phát sinh, được thanh tịnh giải thoát. Ở trong giới pháp này, khéo léo giữ gìn thanh tịnh không phạm, nên mệnh danh là Avohana. Tỳ kheo ni phạm tội tăng tàng, cần phải thực hành pháp Mana Đoả nửa tháng. So sánh với số ngày bên tỳ kheo thì hơn 9 ngày đêm. Nguyên vì tập khí chủng tử của người nữ sâu nặng, tình nhiễm thâm trọng, hệ niệm triền phược, khó được thoát ly. Cho nên Đức Thế Tôn chế giới trị phạt, so sánh với tỳ kheo thì có phần nghiêm khắc hơn. Đó là vì tâm từ bi của Phật đối với nữ giới vậy. Tỳ kheo ni thực hành pháp Mana Đoả rồi, nên đến hai bộ tăng, mỗi bộ đúng 20 người, tổng cộng là 40 vị, để xuất tội cho tỳ kheo ni này. Nếu thiếu một người, thì tội của tỳ kheo ni đó không được diệt trừ. Khi xin phép xuất tội, trước tiên, đắp y phải chừa trống vai bên hữu, cởi dép, đảnh lễ dưới chân chúng tăng, trường quỳ, chắp tay, khẩn cầu như sau. Đại tỳ tăng lóng lòng nghe cho. Con, tỳ kheo ni, pháp danh là, phạm tội tăng tàng không nhớ danh số, đã từ tăng xin thực hành pháp Mana Đoả nửa tháng rồi. Tăng đã cho con thực hành pháp Mana Đoả nửa tháng. Con, tỳ kheo ni, pháp danh, đã thực hành pháp Mana Đoả nửa tháng xong. Hôm nay từ chúng tăng xin làm pháp Yết Ma xuất tội. Duy nguyện chúng tăng mở lượng từ mẫn làm pháp Yết Ma xuất tội cho con. Tác bạch 3 lần. Người Yết Ma hỏi rằng, tăng này hòa hợp để làm gì? Đáp, làm pháp Yết Ma xuất tội. Văn Yết Ma xuất tội như sau. Đại Tị Tăng lóng lòng nghe cho. Hôm nay có tỳ kheo ni này, pháp danh, phạm tội tăng tàng, vân vân. Không nhớ danh số. Đã từ tăng xin thực hành pháp Mana Đỏa thời gian nửa tháng. Tăng đã cho phép tỳ kheo ni này thực hành pháp Mana Đỏa nửa tháng. Tỳ kheo ni này đã thực hành Mana Đỏa nửa tháng rồi. Hôm nay, từ chúng tăng xin làm pháp Yết Ma xuất tội. Nếu thời giờ chúng tăng đã đến, xin chúng tăng ưng thuận lóng lòng nghe cho. Tăng hôm nay vì tỳ kheo ni này làm pháp Yết Ma xuất tội, tác bạch như thế. Đại Tị Tăng lóng lòng nghe cho. Tỳ kheo ni này, pháp danh, phạm tội tăng tàng, vân vân, không nhớ danh số. Đã từ tăng xin thực hành pháp Mana Đỏa nửa tháng. Tăng đã cho tỳ kheo ni ấy thực hành pháp Mana Đỏa nửa tháng. Tỳ kheo ni ấy đã thực hành pháp Mana Đỏa nửa tháng xong. Hôm nay từ trong tăng xin làm pháp Yết Ma xuất tội. Vậy quý trưởng lão, vị nào bằng lòng tăng hôm nay làm pháp xuất tội cho tỳ kheo ni ấy thì im lặng. Nếu vị nào không bằng lòng thì cứ nói, y theo trên Yết Ma ba lần. Tăng già đã ưng thuận làm pháp Yết Ma cho tỳ kheo ni, pháp danh là, rồi. Tăng đã ưng thuận vì im lặng, việc ấy rõ ràng như thế. Ngoài những sự việc trên ra, về pháp sám hối thâu lăng giá, có dạy rõ trong Yết Ma nghi thức. Thâu lăng giá, thun lắc cha gia là tiếng Phạn, Trung Hoa dịch là chướng thiện đạo, nghĩa là nếu phạm tội này thì sau khi xả thân sẽ bị đọa vào ác đạo. Nếu phạm tội thâu lăng giá, từ nơi thiên ban đầu mà sinh, thuộc về loại trọng và thượng phẩm độc đầu, thì nên ở trong tất cả tăng sám hối. Nếu phạm tội thâu lăng giá ở thiên ban đầu mà sinh, thuộc về loại khinh, và thiên thứ hai mà sinh, thuộc về loại trọng và trung phẩm độc đầu, thì nên đối trước chúng tỳ kheo ni, gồm bốn vị, ở ngoài đại giới mà sám hối. Pháp sám hối này tương đương với pháp sám hối xả đọa. Nếu phạm tội thâu lăng giá, từ thiên thứ hai mà sinh, thuộc về loại nhẹ và hạ phẩm độc đầu, thì nên ở trước một vị tỳ kheo ni sám hối cũng được. Pháp sám hối này tương đương với pháp sám hối ba giật đề. Nếu phạm tội thâu lăng giá mà che giấu lâu ngày, không phát lộ sám hối, thì người ấy sau khi chết bị đọa vào địa ngục, thọ khổ vô cùng tận. Trong kinh Quán Phật Tam Muội Hải, quyển 5 thuyết minh: nếu người phạm tội thâu lăng giá để lâu không phát lộ sám hối mà luống ăn thức ăn của chúng tăng, ngồi trên giường tòa của chúng tăng cùng với chúng tăng Bồ Tát, tội nhân như thế có rất nhiều ác nghiệp bất tịnh vô lượng vô biên. Khi sắp bỏ thân mạng, toàn thân tiết ra một thứ hương giống như mùi tiết ra từ thân con xạ hương, không sao chịu nổi. Tội nhân tự suy nghĩ rằng, phải chi mình ở chỗ nào không ngửi phải mùi ấy nữa, vì mùi ấy giống như gió luồn xông thẳng vào tim ta. Khi đã nghĩ như thế rồi, ngục tốt la sát tự biến thân thành chiếc bình, đựng đầy phận uế, đến bên tội nhân, dùng tay vuốt ve, khiến cho tội nhân sinh tâm ưa thích. Chính lúc đó, tội nhân tắt hơi, mệnh chung, cũng như thời gian một cơn gió thoảng qua, liền đọa vào địa ngục phất xí. Sau khi đọa vào địa ngục ấy rồi, thân hình của tội nhân trục trã tan nát, lại bị các loài trùng cắn ăn, đau nhức không thể tả xiết. Tội nhân trông chạy khắp nơi, đầu suốt tận xương tủy, lại bị đói khát bức ngặt, nên phải uống nước phận sôi và bị các thứ du trùng, thư, cắn ăn thiệt căn của họ. Thời gian chỉ một ngày một đêm mà phải trải qua 90 ức lần sống, 90 ức lần chết. Khi tội báo hết rồi, thoát khỏi địa ngục, họ sinh làm người nhưng phải vào nhà bần cùng hạ tiện, lệ thuộc nơi người khác, không được tự tại. Dù sinh trong đời, nhưng thường gặp quốc vương hung dữ, thuộc về chủ tà kiến, bị những việc ác bức thiết thân thể. Toàn thân sinh ra ghẻ dữ, lấy ghẻ chóc làm y phục. Nếu phạm tội tăng tàn mà không phát lồ sám hối, sau khi chết phải đọa vào địa ngục, sự việc đó đã thuộc ở phía trước rồi. Kiết vấn.
Âm. Chư đại tỷ, ngã dĩ thuyết thập thất tăng già bà thi sa pháp, cử sơ phạm tội, bắt nải chí tam gián, nhược tỳ kheo ni phạm nhất nhất pháp, ương nhị bộ tăng trung, cưỡng giữ bán nguyệt, hành ma na đỏa pháp, hành ma na đỏa dĩ, ương giữ xuất tội, đương nhị bộ tứ thập nhân trung, xuất thị tỳ kheo ni tội, nhược thiểu nhất nhân, bất mãn tứ thập chúng, thị tỳ kheo ni tội bất đắc trừ, chư tỳ kheo ni diệt khả ha trách, thử thị thời. Kim vấn chư đại tỷ, thị trung thanh tịnh phủ, tam thuyết, chư đại tỷ, thị trung thanh tịnh, mặc nhiên cố, thị sự như thị trì. Nghĩa. Thưa chư đại tỷ, tôi đã tụng 17 pháp tăng già bà thi sa rồi. 9 giới trước vừa phạm thì thành tội, 8 giới sau cho đến 3 lần khuyên gián mới thành tội. Nếu tỳ kheo ni phạm bất kỳ pháp nào trong 17 pháp, nên ở trong 2 bộ tăng nửa tháng, thực hành pháp mana đỏa. Khi thực hành pháp mana đỏa xong, còn pháp xuất tội, nên ở trong 2 bộ tăng, đủ 40 vị, làm pháp xuất tội cho tỳ kheo ni này. Nếu thiếu một vị, không đủ số 40 người, thì tội của tỳ kheo ni này không trừ diệt được. Quý tỳ kheo ni cũng bị ha trách, đó là pháp xuất tội. Hôm nay xin hỏi quý đại tỷ, trong chúng đây thanh tịnh không? Hỏi 3 lần. Thưa chư đại tỷ, trong chúng đây đều thanh tịnh, vì im lặng, sự việc ấy rõ ràng như thế.
Đoạn văn trên là kết thúc 17 pháp tăng tàn. Giải thích. Dị thuyết thập thức, tức là kết thúc văn trước vậy. Chư đại tỷ là lời xưng của người tụng giới đối với tỳ kheo ni chúng. Ngã dị thuyết thập thức tăng già bà thi sa pháp. Chữ ngã chính là từ người tụng giới tự xưng. Tăng già bà thi sa tức là tăng tàn. Kết thúc 17 giới đã tụng xong ở phía trước. Cửu sơ phạm tội, nghĩa là từ giới thứ nhất, làm người mai mối, cho đến giới khuyên người thọ y thực của nam tử có tâm nhiễm ô. Chính giới điều này khi vừa phạm thì thành tội. Bát nải chí tam gián, nghĩa là từ giới phá tăng trái lời khuyên gián, cho đến vì có tâm tức giận não chúng tăng. Tổng cộng 8 điều giới ấy, nếu phạm, thì trải qua 3 phen bị chúng tăng hà trách, khuyên gián thì đắc tội. Ở đây, 3 phen khuyên gián thì thành tội tăng tàn. Nhưng điều thứ 8 trong Thiên Ba La Di cũng thuộc về 3 phen khuyên gián. Giới này thuộc về trọng tội, không thể sám hối, vĩnh viễn bị tận xuất ra khỏi tăng chúng, không thể cứu trị. Trong khi thiên tăng tàn này còn có thể cứu trị. Tỳ kheo ni có đủ 5 pháp mới có thể làm người ha trách khuyên gián. Nhưng cũng có những người không được làm người ha trách khuyên gián. Như trong bộ Mục Đắc Ca, quyển 8, Thuyết Minh.
Cụ thọ Ưu Ba Ly thỉnh vấn Đức Thế Tôn rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, có mấy hạng người không nên làm người ha trách khuyên gián? Đức Phật dạy: Này Ubali, có 12 hạng người không nên làm người ha trách khuyên gián. 12 hạng người đó là: 1. Ngu. 2. Si. 3. Không phân minh. 4. Không thiện xảo. 5. Không có tàm tâm. 6. Không tỳ vết. 7. Ở ngoài đại giới. 8. Bị xả khí. 9. Nói không thứ tự. 10. Bỏ oai nghi. 11. Mất bản tánh. 12. Người thọ học. Ubali lại thỉnh vấn Đức Thế Tôn: Kính bạch Đức Thế Tôn, có mấy hạng người nên làm người ha trách? Đức Phật dạy: Có 3 hạng người. 1. Trụ bản tánh. 2. Nói có thứ tự. 3. Không bỏ oai nghi. Thế nào gọi là ngu? Phật dạy: Ngu nghĩa là người ấy ngu si, suy nghĩ điều ác, miệng nói lời ác, thân làm việc ác, nói việc khó bỏ. Thế nào là si? Phật dạy: Nghĩa là người ấy không trì Tô Đắc La, không trì Tỳ Nại Gia, không trì Ma Thất Lý Ca. Không phân minh nghĩa là không rõ danh tự giáo lý trong Tam Tạng. Nói không thiện xảo, nghĩa không khéo thông đạt giáo lý trong Tam Tạng. Nói không có tâm tạm, nghĩa là trong 4 tội tha thắng, Tỳ Kheo Ni có 8 tội tha thắng, mà tùy phạm 1 trong 4 hoặc 8 giới. Nói có tỳ vết, nghĩa là vừa mới nói đã sinh ra việc gây gổ, hoặc là trước kia có oán thù hiềm khích. Nói ở ngoài giới, nghĩa là người ở ngoài đại giới. Nói xả khí, nghĩa là người bị tăng già bạch tứ yết ma mà xả khí. Nói không có thứ tự, nghĩa là người ấy nói vọng ngữ, nói ly gián, nói lời thô tháo, nói lộn xộn, nên gọi là nói không thứ tự. Nói xả oai nghi, nghĩa là rời khỏi bổn tòa. Nói mất bản tánh, nghĩa là làm những việc không nên làm, đối với học xứ không biết tu tập. Nói thọ học, nghĩa là người phạm tội trọng, hết lòng hổ thẹn, phát lộ, không dám che giấu. Chúng tăng đối với người đó, làm pháp bạch tứ yết ma, trao cho 35 điều để học, nên gọi là người thọ học. Tôn giả Ubali lại bạch Phật rằng: Người mất bản tánh, khi làm yết ma ha trách, không còn ghi nhớ, ha trách không thành. Người như thế, khi trở lại bản tánh, được thành ha trách hay không? Phật dạy: Thành ha trách.
Nhược Tỳ Kheo Ni phạm nhất nhất pháp, ưng nhị bộ tăng trung, cưỡng giữ bán nguyệt hành ma na đọa pháp. Nhất nhất pháp nghĩa là tùy phạm một pháp tăng tàng nào trong 17 pháp. Cưỡng giữ nghĩa là nhân vì người phạm tội tăng tàng, tự mình không thể làm cho thanh tịnh, cần phải nhờ vào hai bộ đại tăng, tổng cộng 40 vị trị phạt, khiến cho được thanh tịnh. Cho nên nói rằng cưỡng giữ, bán nguyệt, nghĩa là nửa tháng, tức 15 ngày đêm. Hành mana đỏa dĩ, vân vân. Chư Tỳ Kheo Ni diệt khả ha. Đoạn luật trên thuyết minh, Tỳ Kheo Ni phạm tội tăng tàng, nên ở trong hai bộ tăng, nửa tháng thực hành pháp mana đỏa. Đây là điều thứ 5 trong bát kỉnh pháp. Nếu không đủ số chúng 40 vị, thì không thể xuất tội cho Tỳ Kheo Ni ấy. Đoạn văn này ý nghĩa dễ hiểu, nên không cần giải thích nhiều. Thử thị thời, đây là pháp xuất tội vậy. Kim vấn chư đại tỷ, thị trung thanh tịnh phủ. Nói 3 lần, nghĩa là vì sao phải hỏi 3 lần, đã thuyết minh ở trước rồi. Nếu chúng thanh tịnh thì im lặng, vì im lặng, việc ấy nhận biết là được. Cho nên nói rằng, như thị trì. Đến đây là kết thúc 17 pháp tăng tàng.